Hỏi 23. Vì sao sau khi đã phân biệt danh và sắc rồi, thiền sinh còn phải hành các pháp môn thứ nhất và thứ năm của pháp duyên khởi nữa? Pháp môn thứ nhất và thứ năm ấy là gì? Đáp 23. Theo truyền thống Thượng Tọa Bộ, có 7 giai đoạn thanh tịnh. 5 thanh tịnh đầu là 1. Giới thanh tịnh có 4 loại: giới phòng hộ theo giới bổn, giới phòng hộ các căn, giới thanh tịnh sanh mạng, giới liên quan tứ vật dụng. 2. Tâm thanh tịnh là cận định và 8 thiền chứng. 3. Kiến thanh tịnh tức danh sắc phân tích trí. 4. Đoạn nghi thanh tịnh tức tuệ nắm bắt nhân duyên, hay nói cách khác là tuệ thấy duyên khởi tánh. 5. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, tức tuệ thẩm sát tam tướng và tuệ quán sanh diệt là những tuệ khởi đầu của minh sát. Như vậy, trước minh sát có 4 thanh tịnh. Tại sao? Minh sát là tuệ làm nhiệm vụ thấu rõ tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc và tác nhân của chúng. Không biết danh sắc và tác nhân của chúng, làm thế nào chúng ta có thể thấu hiểu được rằng chúng là vô thường, khổ và vô ngã? Chúng ta hành minh sát như thế nào? Chỉ sau khi chúng ta đã phân biệt được danh sắc và tác nhân của chúng một cách rành mạch, chúng ta mới có thể hành thiền minh sát được. Danh sắc và tác nhân của chúng được gọi là các hành sankhara, chúng diệt ngay khi vừa sanh, đấy là lý do vì sao chúng là vô thường. Chúng phải chịu sanh diệt liên tục nên là khổ. Chúng không có tự ngã, atta hoặc một bản thể bền chắc không bị tiêu hoại nên gọi là vô ngã. Hiểu rõ vô thường, khổ và vô ngã theo cách này là minh sát thực thụ. Vì vậy, trước khi hành minh sát, chúng tôi dạy thiền sinh phải phân biệt danh sắc và duyên khởi tánh. Chú giải giải thích nó như là ngũ uẩn là vô thường và có nghĩa vô thường chính là năm uẩn. Năm uẩn nói cách khác là danh sắc và tác nhân của chúng. Như vậy, minh sát thực thụ đòi hỏi người hành thiền phải biết năm uẩn và tác nhân cũng như quả của chúng. Đức Phật tùy theo căn tánh của người nghe mà dạy 4 phương pháp phân biệt duyên khởi. Trong vô ngại giải đạo còn có một phương pháp nữa, vị chi là có 5 phương pháp hay 5 pháp môn. Phương pháp thứ nhất trong số đó được Đức Phật dạy là phương pháp phân biệt duyên khởi theo chiều thuận: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, vân vân. Phương pháp này phổ biến trong Phật giáo Nguyên Thủy hay Theravada, nhưng lại rất khó đối với ai không có kiến thức về vi diệu pháp, Abhidhamma. Ngay cả những hành giả có kiến thức vi diệu pháp tương đối cũng vẫn có khả năng gặp nhiều khó khăn. Phương pháp thứ năm do Ngài Xá Lợi Phất dạy và được ghi lại trong Kinh Tạng Pali, Bộ Vô Ngại Giải Đạo, tương đối dễ đối với hành giả mới thực hành minh sát. Phương pháp này nhắm vào việc phân biệt 5 nhân quá khứ tạo ra 5 quả hiện tại, và 5 nhân hiện tại sẽ tạo ra 5 quả vị lai. Đây là nguyên tắc chính trong phương pháp thứ 5. Nếu hành giả muốn biết nó bằng kinh nghiệm trực tiếp, hành giả phải hành cho tới giai đoạn này. Sau khi thực hành theo đúng hệ thống pháp môn thứ 5 này, hành giả sẽ không gặp nhiều khó khăn khi hành phương pháp thứ nhất nữa. Vì vậy, chúng tôi dạy phương pháp thứ năm trước phương pháp thứ nhất. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ dạy cả 5 phương pháp cho những ai có đủ thời gian, nhất là muốn hành thêm. Nhưng, cho dù Đức Phật dạy duyên khởi theo căn tánh người nghe, một phương pháp cũng là đủ để đắc niết bàn rồi. Cũng vậy, vì phương pháp thứ nhất được xem là phổ biến trong Đạo Phật Nguyên Thủy, nên chúng tôi dạy cả 2 phương pháp thứ nhất và thứ năm cho tiện. Một lần nọ, tôn giả Ananda sau khi đã hành pháp duyên khởi theo 4 cách, vào một buổi chiều, Ngài đi đến gặp Đức Phật và bày tỏ: Bạch Đức Thế Tôn, mặc dù pháp duyên khởi thâm sâu là vậy, nó cũng dễ đối với con. Đức Phật trả lời, nghĩa là không hiểu rõ pháp duyên khởi xuyên qua tùy giác trí và thông đạt trí, con người không thể thoát khỏi vòng luân lưu sanh tử và bốn ác đạo. Tùy giác trí ở đây là trí phân tích danh sắc và trí phân biệt, nắm bắt nhân duyên, còn thông đạt trí là tất cả các minh sắc trí. Vì vậy, không hiểu rõ duyên khởi với tùy giác trí và thông đạt trí, ta không thể đạt đến Niết Bàn. Từ đoạn kinh trên, chú giải nói rằng không hiểu rõ duyên khởi, không ai có thể thoát khỏi vòng luân lưu sanh tử dù là trong giấc mơ. Chi tiết hơn xem lại giới thiệu trang 53.